là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh Yên Bái quyết định điều động và chỉ định đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ và giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2015-2020.
Sáng nay, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tổ chức ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công huyện và xã phường đi vào động.
Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng nay tỉnh Yên Bái đã ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả của trại giống thủy sản Nghĩa Lộ đạt được trong thời gian qua. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Thị ủy thị xã Nghĩa Lộ đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động và chỉ định đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ và giữ chức Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Đức Hoan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Hoan, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định 1719 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc điều động phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Thị ủy Nghĩa Lộ, tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Thị ủy Nghĩa Lộ và giữ chức Bí thư Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2019. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định và phát biểu chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Vĩnh trên cương vị công tác mới. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy mong muốn cấp ủy chính quyền thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo và đồng thuận cùng đồng chí Bí thư Thị ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị đồng chí Hoàng Thị Vĩnh trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy phẩm chất năng lực, gánh vác trọng trách mà Đảng đã giao phó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ cảm ơn sự quan tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tín nhiệm giao trọng trách mới, hứa sẽ cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Thị ủy Nghĩa Lộ không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 1 tháng 4, cùng với các huyện, thị xã, thành phố và xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công huyện và các xã, thị trấn. Tới dự có đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Tin của phóng viên Viết Công. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Yên Bình đã tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ, lựa chọn bố trí cán bộ đủ tiêu chuẩn làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Đến nay các điều kiện đã đảm bảo để bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Việc thành lập bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã là việc làm cần thiết và quan trọng, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính phát triển. Việc Yên Bình ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã sẽ góp phần giải quyết trên 40 thủ tục hành chính cấp huyện và gần 120 bộ thủ tục hành chính cấp xã. Khi đi vào hoạt động, nơi đây chính là cầu nối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo cơ sở để bình đẳng, công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của Yên Bình trong việc đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động theo đúng kế hoạch. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của huyện để đưa vào bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự cắt băng khai trương công bố quyết định thành lập và đưa bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã phường đi vào hoạt động. Tin do phóng viên Bích Thu thực hiện.
Với vai trò là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và doanh nghiệp, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái sẽ khắc phục những bất cập của bộ phận một cửa trước đây và phát huy vai trò hiệu quả của cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo cơ chế bình đẳng, công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái đặt tại tầng 1 trụ sở cơ quan chính quyền thành phố thuộc tổ 9 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái. Tại đây, niêm yết công khai 391 thủ tục hành chính của 14 lĩnh vực được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận với gần 30 cán bộ chuyên trách và không chuyên trách thuộc các cơ quan ban ngành chức năng của thành phố phục vụ và làm việc tại bộ phận. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đưa bộ phận hành chính công cấp huyện và 180 xã phường thị trấn đi vào hoạt động là khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh Yên Bái trong thực hiện cải cách hành chính. Để bộ phận hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Yên Bái làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế. Cần tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để đưa vào thực hiện tại bộ phận đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định. Phấn đấu đến hết quý 2 năm 2019 có tối thiểu 50% số thủ tục hành chính phát sinh tại bộ phận phục vụ hành chính công thành phố được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ. Đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận phải thực hiện tốt phương châm chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng. Thành phố Yên Bái cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.
Cũng trong sáng nay, huyện Văn Yên đã đưa bộ phận phục vụ hành chính công huyện và các xã thị trấn đi vào hoạt động. Dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phóng viên Nguyễn Minh thông tin. Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên trực thuộc văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện gồm 14 cán bộ, trong đó có 4 cán bộ chuyên trách. Trụ sở đặt tại tổ dân phố 5 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cũng trong sáng nay, bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã thị trấn của huyện Văn Yên cũng đồng loạt được công bố và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4. Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm đồng bộ liên thông với cấp tỉnh, đảm bảo hầu hết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện sẽ được đưa vào thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công. Là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhận, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả cho tổ chức cá nhân, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. Phát biểu tại lễ công bố thành lập bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị huyện Văn Yên cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính. Việc thành lập chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để đưa vào thực hiện tại bộ phận đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định. Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đề nghị bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã của huyện Văn Yên thực hiện tốt phương châm chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả công việc của cán bộ công chức và cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện phần mềm cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin điện tử đảm bảo vận hành tốt, nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên đã ra mắt Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện. Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã tới dự. Phóng viên Đình Nguyên phản ánh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Trấn Yên trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã đi vào hoạt động. Đồng chí mong muốn cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung quy chế hoạt động của bộ phận, cần tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để đưa vào thực hiện tại bộ phận đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định, xây dựng quy trình điện tử, thực hiện tốt việc phân cấp ủy quyền cho cán bộ công chức, phấn đấu đến hết quý 2 năm 2019 có 50% số thủ tục hành chính phát sinh tại bộ phận được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ. Ngoài ra, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy cũng đề nghị cần tăng cường quản lý cán bộ công chức với phương châm chuyên nghiệp, tận tình, chính xác và đúng hẹn, lấy sự hài lòng của tổ chức cá nhân là thước đo chất lượng, hiệu quả. Cần đón tiếp, hướng dẫn chu đáo, lịch sự, thân thiện đối với khách hàng có nhu cầu liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành và trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc, để nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, bộ phận hành chính công huyện Trấn Yên có trụ sở được đặt tại văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên tại tổ 6 thị trấn Cổ Phúc. Đây là đầu mối tập trung để các phòng ban ngành, các cơ quan đóng trên địa bàn huyện tiếp nhận và phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện. Hiện nay, các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực bảo hiểm xã hội, tài nguyên, môi trường, xây dựng giao thông vận tải, công thương, nông nghiệp, kế hoạch và đầu tư, tài chính, tư pháp, y tế, văn hóa, thông tin, truyền thông, nội vụ, giáo dục và đào tạo, thanh tra, lao động, thương binh xã hội được đưa vào giao dịch tại bộ phận hành chính công huyện. Trước mắt bố trí 12 cán bộ chuyên viên bao gồm lãnh đạo bộ phận và các chuyên viên chuyên trách kiêm nhiệm của các phòng ban cấp huyện trực tiếp và tiếp nhận trả kết quả tại bộ phận. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Trần Yên đã giao nhiệm vụ cho các phòng ban tập trung vận hành trung tâm hành chính công, cán bộ công chức làm việc tại trung tâm phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm, không ngừng nghiên cứu rèn luyện kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc nhanh chóng thuận tiện cho tổ chức cá nhân đến giao dịch, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ giúp người dân thể hiện quyền làm chủ của mình khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm.
Sáng nay, huyện Lục Yên đã đưa trung tâm dịch vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động. Đồng chí Nguyễn Văn Lịch, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã đến dự. Theo đó, trung tâm phục vụ hành chính công huyện Lục Yên và các xã là đầu mối tập trung để các ngành, các phòng chức năng của xã của huyện bố trí công chức, viên chức đến thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp, giám sát, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính. Riêng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên có tổng diện tích gần 400 m², bố trí 15 quầy để phục vụ người dân thuộc 9 lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, thuế, tài chính kế hoạch, kinh tế hạ tầng, lao động thương binh và xã hội, bảo hiểm xã hội, tư pháp, công an và các lĩnh vực khác. Phát biểu tại buổi lễ đưa trung tâm hành chính công cấp huyện, cấp xã của huyện Lục Yên vào hoạt động, đồng chí Nguyễn Văn Lịch đã nhấn mạnh, việc đưa trung tâm hành chính công cấp huyện, xã vào hoạt động là khâu đột phá chiến lược để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đối với huyện Lục Yên, sau khi đưa trung tâm hành chính công cấp huyện và xã đi vào hoạt động, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế hoạt động, kiên quyết xử lý khi phát hiện những trường hợp vi phạm, rà soát các thủ tục hành chính để đưa vào thực hiện tại bộ phận hành chính công, tăng cường công tác quản lý, đôn đốc cán bộ công chức nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các sở ban ngành tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
Sáng nay, huyện Văn Chấn đã tổ chức công bố quyết định thành lập và khai trương bộ phận phục vụ hành chính công. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phóng viên Mạnh Tuấn đưa tin.
Với vai trò là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và doanh nghiệp, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái sẽ khắc phục những bất cập của bộ phận một cửa trước đây và phát huy vai trò hiệu quả của cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo cơ chế bình đẳng, công khai, minh bạch, cắt giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính. Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố Yên Bái đặt tại tầng 1 trụ sở cơ quan chính quyền thành phố thuộc tổ 9 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái. Tại đây, niêm yết công khai 391 thủ tục hành chính của 14 lĩnh vực được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận với gần 30 cán bộ chuyên trách và không chuyên trách thuộc các cơ quan ban ngành chức năng của thành phố phục vụ và làm việc tại bộ phận. Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đưa bộ phận hành chính công cấp huyện và 180 xã phường thị trấn đi vào hoạt động là khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh Yên Bái trong thực hiện cải cách hành chính. Để bộ phận hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Yên Bái làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng thời thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, nội quy, quy chế. Cần tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để đưa vào thực hiện tại bộ phận đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định. Phấn đấu đến hết quý 2 năm 2019, có tối thiểu 50% số thủ tục hành chính phát sinh tại bộ phận phục vụ hành chính công thành phố được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại chỗ. Đội ngũ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận phải thực hiện tốt phương châm, chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng. Thành phố Yên Bái cần phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.
Hôm nay, thị xã Yên Lộ cũng công bố quyết định thành lập và khai trương đưa bộ phận phục vụ hành chính công của thị xã và các xã phường vào hoạt động phục vụ nhân dân. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự. Bộ phận hành chính công của thị xã Yên Lộ được đặt tại tầng 1 văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã và được đầu tư trang thiết bị hiện đại với 15 cán bộ công chức viên chức phục vụ trên 12 lĩnh vực như đăng ký đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, tài chính kế hoạch, thuế, nông nghiệp phát triển nông thôn, lao động thương binh xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới thị xã Nghi Lộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cải cách hành chính, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, không để xảy ra các trường hợp tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan đơn vị hoặc tiếp nhận không cập nhật vào hệ thống phần mềm, thực hiện tốt việc đánh giá, chấm điểm, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định, tiếp tục rà soát thủ tục hành chính để đưa vào thực hiện tại bộ phận đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng quy định.
Chuyển sang các thông tin về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với cả nước, sáng nay tại phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã tới dự và phát động cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra dân số lần thứ 5 tại Việt Nam. Kết quả của cuộc tổng điều tra sẽ là căn cứ để đánh giá việc thực hiện chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở để chính phủ và các bộ ngành địa phương xây dựng chiến lược và giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở kỳ này có nhiều đổi mới, áp dụng cả hai biện pháp là điều tra trực tiếp và điều tra gián tiếp. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin về dân số thông qua phiếu điều tra trực tuyến. Ngoài việc sử dụng phiếu giấy in sẵn, còn thực hiện điều tra bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng Internet. Phát biểu tại cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh.
Để triển khai công tác thu thập thông tin một cách hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thành công cuộc tổng điều tra dân số, tôi đề nghị đối với ban chỉ đạo cấp huyện nghiêm túc thực hiện sự phân công chỉ đạo điều hành của ban chỉ đạo tỉnh, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc tổng điều tra, thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo tỉnh về những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để kịp thời chỉ đạo. Đối với các điều tra viên và tổ trưởng, nghiêm túc chấp hành các quy định trong quy trình thu thập thông tin của điều tra viên và tổ trưởng, đảm bảo chất lượng, tiến độ của cuộc tổng điều tra.
Cuộc tổng điều tra dân số kỳ này có quy mô lớn và diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh. Theo kết quả phân chia địa bàn và lập bản kê, toàn tỉnh có trên 212.000 hộ, được chia thành 1.934 địa bàn điều tra. Và tỉnh cũng huy động khoảng 1.350 điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên. Đối với phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ, số lượng đơn vị điều tra trên 1.900 hộ và được chia thành 16 địa bàn, có 8 điều tra viên, 1 tổ trưởng điều hành công việc. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đã tới kiểm tra việc triển khai thực hiện các điều tra viên, thực hiện phỏng vấn và điều tra tại một số hộ ở tổ 10, phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Theo kế hoạch thì cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 4 năm 2019.
Ngày 1 tháng 4 cùng với cả nước, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Yên Bái đã tổ chức ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại xã Bảo Đáp, huyện Trấn Yên. Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 của cả nước kể từ năm 1979 và được thực hiện 10 năm một lần. Cuộc tổng điều tra năm 2019 sẽ tập trung đánh giá và điều tra thống kê ở 10 nội dung chính như thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Đây là cuộc tổng điều tra với quy mô lớn và liên quan đến tất cả người dân, đồng thời là lần đầu tiên tổng điều tra triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các công đoạn. Lễ ra quân tổng điều tra năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền để các hộ dân hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra. Từ đó các hộ dân tích cực phối hợp với các điều tra viên thống kê trong quá trình phỏng vấn thu thập thông tin. Theo kết quả phân chia địa bàn và lập bảng kê hộ, tỉnh Yên Bái có gần 213.000 hộ với khoảng 810.000 nhân khẩu được chia thành 1.943 địa bàn điều tra. Ban chỉ đạo các cấp đã huy động gần 4.000 người tham gia tổng điều tra, giám sát viên các cấp. Tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức 10 hội nghị triển khai tổng điều tra các cấp và 60 lớp tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra cho gần 4.000 điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên. Đối với huyện Trấn Yên, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành ở 207 địa bàn với gần 24.000 hộ dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 4, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Ishihide Suga đã tuyên bố triều đại Nhật Hoàng mới sẽ có niên hiệu Reiwa. Chính phủ Nhật Bản cho biết niên hiệu này được lấy từ văn học cổ điển của nước này. Niên hiệu có âm Hán Việt là lệnh hòa và được Thủ tướng Abe giải thích ý nghĩa trong cuộc họp báo. Đây là lựa chọn từ 5 đề xuất. Việc công bố niên hiệu mới diễn ra đúng một tháng trước cột mốc ngày 30 tháng 4 khi Nhật Hoàng Akihito chính thức thoái vị và nhường ngai vàng hoa cúc cho con trai Naruhito. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng nay đã có cuộc họp báo giải thích về niên hiệu mới, rằng lệnh hòa mang theo ước nguyện rằng mọi người dân Nhật Bản sẽ được thỏa nguyện của mình. Thủ tướng cũng nhấn mạnh Niên hiệu mới mang lại hy vọng rằng lịch sử văn hóa truyền thống và cả thiên nhiên sẽ được truyền lại tốt đẹp cho đời sau.
Tiếp theo là một số thông tin liên quan tới Triều Tiên. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Hàn Quốc trở về Mỹ sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lần đầu tiên kể từ cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Yung-cha đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ nhằm thảo luận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cùng với các vấn đề song phương, trong đó có cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra trong 2 tuần tới tại Washington. Ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết ưu tiên lúc này là việc nối lại các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên. Seoul sẽ theo dõi sát các động thái của Bình Nhưỡng để kịp thời ứng phó. Trong một diễn biến khác, Triều Tiên vừa đưa ra bình luận đầu tiên về vụ đột nhập đại sứ quán ở Tây Ban Nha. Theo đó, Bình Nhưỡng coi đây là một vụ tấn công khủng bố, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra vụ việc này. Bình Nhưỡng cũng không loại trừ giả thiết cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã có liên quan. Trước đó, hôm 22 tháng 3, một nhóm khoảng 10 người đàn ông dường như đã đột nhập vào đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Madrid, rồi khống chế và bịt miệng các nhân viên ngoại giao, rồi lục lọi trong vòng 4 giờ đồng hồ, sau đó lấy đi các máy tính và thiết bị điện tử và rút khỏi hiện trường.
Ngày 31 tháng 3 theo giờ địa phương, hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập lần thứ 30 đã diễn ra tại thủ đô Tunis của Tunisia. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề nóng như cuộc khủng hoảng Yemen, Palestine, cuộc chiến chống khủng bố và kinh tế. Tuy nhiên, điều được quan tâm hơn cả là vấn đề Syria và chủ quyền với vùng lãnh thổ cao nguyên Golan. Tất cả các quốc gia thành viên Liên đoàn Ả Rập, Liên Hợp Quốc và các đại diện của châu Âu đều tuyên bố ủng hộ cao nguyên Golan thuộc về Syria và phản đối việc Mỹ công nhận Israel có chủ quyền với vùng đất này. Quốc vương Ả Rập Xê Út nhấn mạnh Syria có chủ quyền với cao nguyên Golan và Liên đoàn Ả Rập sẽ nỗ lực bảo vệ an ninh, thống nhất chủ quyền Syria, đồng thời ngăn cản các thế lực nước ngoài can thiệp vào cuộc khủng hoảng nước này. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần xây dựng con đường chính trị hòa bình bền vững, đảm bảo đất nước Syria thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, kể cả đối với vùng cao nguyên Golan bị chiếm đóng.
Giới chức Mozambique vừa cho biết tại thành phố Cảng Beira, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão Idai đã có 270 người mắc bệnh dịch tả. Chưa có trường hợp nào tử vong tại các trung tâm y tế nhưng đã có 2 người tử vong do tự ý điều trị tại nhà. Tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, người nhiễm bệnh sẽ có các triệu chứng như sốt, ói và tiêu chảy. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong do mất nước. Do bão Idai tàn phá, hệ thống cung cấp nước sạch bị hỏng nên nhiều người dân Mozambique phải buộc phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm nên có nguy cơ cao nhiễm tả. Trong tuần này, nhà chức trách Mozambique dự kiến sẽ cho khoảng 800.000 người đang phải sống ở các trại tị nạn uống vaccine tả sau khi nhận được lô vaccine viện trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trước nhu cầu về các giống cá và con giống ngày một lớn và đa dạng, trại giống thủy sản Nghĩa Lộ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong ươm nuôi và trở thành địa phương tin cậy, cung cấp nguồn cá giống cho nhân dân phía Tây của tỉnh. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản mùng 1 tháng 4 năm 2019, sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trại giống thủy sản Nghĩa Lộ hiện có gần 1.700 cặp cá bố mẹ. Với phương châm sản xuất giống dễ nuôi, mau lớn, hiệu quả, kinh tế cao, trại đã xây dựng hệ thống ấp và tiến hành ấp trứng theo quy trình. Các loại giống cá như chép lai, cá trôi đều được ấp ở trại với tỷ lệ sống đạt trên 90%. Năm 2018 và quý 1 năm 2019, trại giống thủy sản Nghĩa Lộ đã sản xuất được gần 40 triệu con giống cung cấp cho thị trường. Ông Vũ Văn Hiên, tổ 10, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Cá giống ở trại là rất là khỏe mạnh, mà trong khi đó là tôi thả đủ các loại, cá chấm này, cá chép này, cá trôi này, rồi là cá mè, mà cả cá vược nữa. Thế thì là cá rất là mau lớn.
Với diện tích 5,2 hectare, trại giống thủy sản Nghĩa Lộ chia làm 42 ao, được bố trí khoa học, đáp ứng tốt việc sản xuất và ươm các loại giống cá. Có chất lượng hiệu quả kinh tế cao như mè, trôi, chấm, chép lai V1, dô đơn tính, cá mè Vinh, cá chép Hungary. Ngoài ra, trại giống thủy sản Nghĩa Lộ còn chủ động phối hợp với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1, nghiên cứu và cho sinh sản các loại giống cá quý đặc sản như cá anh vũ, cá chiên, ba ba gai và nuôi thử nghiệm cá quả, cá rô phi đơn tính. Đặc biệt, cùng với việc nâng cao chất lượng và phong phú các chủng loại giống cá, trại giống còn thường xuyên liên hệ phối hợp với các cơ quan chuyên môn, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản và cách phòng và chữa các loại bệnh thường gặp trên cá cho học viên của 4 huyện thị phía Tây. Kỹ sư Đặng Thị Hồng Nhung, trưởng trại giống thủy sản Nghĩa Lộ trao đổi thêm.
Ngay từ đầu năm là chúng tôi cũng đã là cử cán bộ kỹ thuật là cho đi học hỏi kinh nghiệm ở một số các ủy ban và chúng tôi cũng đã đưa một số con giống mới về chung vào trong các cái công tác chăm sóc để đưa ra những cái cá nó có chất lượng tốt nhất, kịp thời phục vụ cho bà con.
Để hoàn thành mục tiêu sản xuất trên 45 triệu cá bột, trên 6,6 triệu cá hương, doanh thu đạt trên 1 tỷ 500 triệu đồng, trại thủy sản Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc các loại cá giống, cải tạo một số ao để đưa vào ươm nuôi các giống cá mới cho hiệu quả kinh tế cao để cung ứng cho thị trường, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững ở địa phương.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, đêm qua sân cỏ châu Âu đã diễn ra các trận đấu hấp dẫn ở các giải quốc nội. Tại Ngoại hạng Anh, thi đấu không thực sự xuất sắc, song Liverpool đã có được chiến thắng quan trọng 2-1 trước Tottenham để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Phút 16 ở tình huống hãm thành nguy hiểm đầu tiên, Liverpool đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Firmino. Kịch bản trong hiệp thi đấu thứ hai cũng không khác quá nhiều so với 45 phút đầu tiên. Phải đến phút 70, Spurs có bàn gỡ của Lucas Moura. Bất ngờ bị gỡ hòa, Liverpool đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Song sự nôn nóng khiến các pha dứt điểm cuối cùng lại đi đến thiếu chính xác. Thế nhưng đúng phút thi đấu cuối cùng, Liverpool có bàn ấn định chiến thắng 2-1 sau pha phản lưới nhà của Robbie Anderweireld. Ở một trận đấu khác, Chelsea đã lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Cardiff. Chelsea hoàn toàn bế tắc trước đội chủ nhà trong hiệp 1 và rồi phải trả giá ngay đầu hiệp 2. Victor Camarasa mở tỷ số cho Cardiff với cú sút chân cực nhanh trong vòng cấm địa. Để thủng lưới trước, huấn luyện viên Sarri buộc phải tung Hazard vào sân. Trong thế trận bế tắc, Chelsea đã tìm thấy bàn gỡ hòa phút 84 từ tình huống cố định. Người lập công là Aspilicueta. Bàn gỡ hòa giúp Chelsea lên tinh thần và dồn ép Cardiff trong những phút cuối trận. Kết quả là Loftus-Cheek trở thành người hùng, mang về chiến thắng 2-1 cho đội khách với cú đánh đầu thành bàn thắng ở phút 90. Tiếp tục với những diễn biến tại vòng 29 La Liga. Dạng sáng nay, Real Madrid dưới sự dẫn của huấn luyện viên Zidane đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Huesca. Ngay phút thứ 3, Avila căng ngang thuận lợi cho Camilo Hernandez dứt điểm cận thành mở tỷ số trận đấu cho Huesca. Sau nhiều lượt hãm thành, Los Blancos đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 25 do công của Isco. Sang hiệp 2, Real tiếp tục kiểm soát bóng vượt trội, dồn ép Huesca, nhưng phải đến phút 62 Real mới có bàn thắng nâng tỷ số đến 2-1 do công của Ceballos. Những nỗ lực của đội khách được đền đáp bằng bàn săn bằng tỷ số 2-2 ở phút 74 do công của Ezeita. Khi mà các cổ động viên Huesca nghĩ tới một điểm thì Benzema đã lập công ở phút 89, ấn định chiến thắng 3-2 cho Los Blancos, hạ gục Huesca. Huấn luyện viên Zidane có trận thắng thứ hai liên tiếp ở nhiệm kỳ thứ hai tại Real. Tiếp theo sẽ là diễn biến trận chung kết Miami mở rộng giữa Roger Federer và John Isner. Tay vợt người Thụy Sĩ đã rất may mắn khi giành đến 3 break trong set đấu đầu tiên để vượt qua Isner với tỷ số 6-1. Sang set 2, John Isner thi đấu cố gắng hơn và đã có những lúc gây được khó khăn cho Federer. Thế nhưng khi mà tỷ số set đang là 4-4, tay vợt người Mỹ lại gặp chấn thương cổ chân sau một tình huống trái tay không thành công. Những nỗ lực sau đó của John Isner là không đủ để giúp anh giành chiến thắng trước Federer trong set 2, qua đó đành chịu thất bại với tỷ số 4-6. Vượt qua John Isner 2-0 chung cuộc, Federer vô địch Miami mở rộng một cách đầy thuyết phục.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 1 ngày 2 tháng 4 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Đông cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió Đông cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 20 đến 24 độ. 48 giờ tới nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, đêm trời lạnh.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.